chủ đề thuần tịnh, thuần thiện, thế giới hài hòa, hồi quy bổn tánh vốn thiện, báo cáo tâm đắc, học tập thập thiện nghiệp đạo kinh, tập 4, chủ giảng tiến sĩ Trung Mao Sâm, tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông, ngày 4 tháng 4 năm 2007. Các vị đại đức, các vị Bồ Tát tôn kính, xin chào mọi người. Chúng ta tiếp tục xem phần thuyết thập thiện nghiệp đạo kinh. Vừa rồi chúng tôi đã giảng đến tùy các tùy nghiệp sở hiện bất động, nhi thực tư trung, vô hữu tác giả, cố nhất thiết pháp, giai bất tư nghị. Nghĩa lý trong câu nói này rất sâu, đây là nói về tướng chân thật của vũ trụ nhân sanh. Phần trước trong kinh văn có nói đến những chúng sanh trong lục đạo và thập pháp giới đều là do họ tạo tác thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp khác nhau mà hiện ra những cảnh giới đời sống khác nhau. Ở đây lại nói mỗi chúng sanh tùy theo nghiệp của mình đã tạo mà họ sống trong cái thế giới đó, nên thế giới của họ không giống nhau. Nhưng cho dù là hai người tay nắm tay thì pháp giới của hai người cũng đều khác nhau. Phật ở nhất chân pháp giới, còn phàm phu chúng ta ở trong lục đạo sở hiện bất đồng. Vì sao lại sở hiện bất đồng vậy? Vì nghiệp khác nhau. Ở đây Ngài nói mặc dù là như vậy, nhưng nhi thực ư trung, vô hữu tác giả, thực nghĩa là chân thật. Trong cảnh giới này không có tác giả. Tác giả là nói khởi tâm động niệm. Ai đang khởi tâm động niệm vậy? Chẳng có ai đang khởi tâm động niệm cả. Trong cảnh giới này đều là nhất chân pháp giới, không khởi tâm, không động niệm. Nhìn điều này thì nếu ai khởi tâm động niệm thì họ đã rơi vào thập pháp giới, rơi vào trong lục đạo luân hồi. Cho nên nhất định phải không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước thì mới có thể tiếp xúc được cái cảnh giới này. Cho nên không khởi tâm, không động niệm chính là định. Từ định sanh huệ, huệ thì liền khởi quán chiếu. Cảnh giới mà Phật Bồ Tát dùng định huệ nhìn thấy chính là nhất chân pháp giới. Trong mắt của các ngài nhìn thấy thì thật sự là không có tác giả. Cho nên phía sau Ngài nói cố nhất thiết pháp, giai bất tư nghị. Ở đây nói chính là pháp nhĩ như thị. Vốn dĩ chính là như vậy. Nhất chân pháp giới là như thế nào? Vốn dĩ như vậy. Bạn hà tất phải khởi tâm động niệm chứ? Hà tất phải vọng tưởng phân biệt chấp trước? Khi chúng ta không suy nghĩ bàn luận, tức là lúc không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, vậy thì đã khế nhập vào pháp giới tứ vô ngại, mà trong Kinh Hoa Nghiêm nói là lý vô ngại sự vô ngại, lý sự vô ngại sự sự vô ngại. Đó là nhất chân pháp giới. Cho nên điều này nói cho chúng ta biết về chân tướng của vũ trụ. Phía sau Phật khuyên chúng ta, sau khi biết về chân tướng của vũ trụ rồi thì nên làm như thế nào? Mời xem kinh văn. Tự tánh như huyễn, trí giả tri dĩ, ưng tu thiện nghiệp, dĩ thị sở sanh, uẩn xứ giới đẳng, giai tất đoan chánh, kiến giả vô yếm. Tự tánh như huyễn là nói chân tâm, cũng gọi là tự tánh. Nó khởi tác dụng. Khởi tác dụng thì sẽ như thế nào? Trên kinh Kim Cang nói như mộng huyễn bào ảnh. Huyễn chính là chỉ mộng huyễn bào ảnh. Làm sao để chứng nhập? Phật nói với chúng ta dùng bất khả tư nghị. Khi không tư nghị, đây là ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt mà trong thiền môn đã nói đến. Tức là ngay lúc đó bạn có thể nhìn thấy cảnh giới mà chân tâm hiện ra. Khi chúng ta nhìn thấy rồi thì cũng không thể dùng tư duy, cũng không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt ra. Vì sao vậy? Nếu bạn rơi vào tư duy, rơi vào ngôn ngữ, vậy thì lại rơi vào thập pháp giới rồi. Tự tánh khởi tác dụng thì nó có thể hiện nhất chân pháp giới, có thể hiện thập pháp giới. Trên thực tế, như huyễn là nói không chân thật. Mặc dù có thể hiện nhất chân pháp giới, thập pháp giới, thập pháp giới cũng được, nhất chân pháp giới cũng được, hết thảy đều không thật. Như trong kinh Kim Cang nói, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, không có cái nào là chân thật. Hết thảy pháp là liễu bất khả đắc. Phật bảo chúng ta không được có chút tơ hào tiêm nhiễm. Hiểu được tình hình này, Phật nói với chúng ta trí giả tri dĩ. Trí giả chính là người giác ngộ. Bạn giác ngộ những chân tướng của vũ trụ nhân sanh, giác ngộ triệt để rồi thì các ngài chính là Phật Bồ Tát. Các ngài là Pháp Thân Đại Sĩ trong nhất chân pháp giới. Các ngài sẽ làm như thế nào? Cuộc sống của các ngài như thế nào? Các ngài tự nhiên sẽ ưng tu thiện nghiệp. Ưng chính là nên. Vì sao phải tu thiện nghiệp? Trong này không có lý do. Pháp nhĩ như thị, vốn dĩ nên là như vậy. Đây là ưng tu thiện nghiệp. Phật nói với chúng ta hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh. Phật tánh là bình đẳng. Đã có Phật tánh thì mỗi người đều có thể làm Phật. Do vậy mà nên tu thiện nghiệp. Tu thiện nghiệp có thể trở về bổn tánh. Trở về bổn tánh chính là nhìn thấy Phật tánh. Đó chính là thành Phật. Cho nên trở về bổn tánh còn có lý do hay sao? Vốn dĩ nên làm như vậy, không thể không làm như vậy. Cho nên không tu thiện là không thể rồi. Pháp nhĩ như thị, ở đây nói dĩ thị sở sanh uẩn xứ giới đẳng. Uẩn xứ giới đều là chỉ cái được sanh ra. Vì cái gì có thể sanh? Cái có thể sanh là tự tánh, là chân tâm của chúng ta. Chân tâm có thể hiện. Hiện ra cái gì? Uẩn xứ giới ba phương diện này đều là cái mà tự tánh có thể sanh ra. Uẩn chính là ngũ uẩn vừa nói, sắc thọ tưởng hành thức. Ngũ uẩn này, xứ là nói 12 xứ. Đây đều là một số danh tướng của Phật Pháp. 12 xứ bao gồm lục căn và lục trần. Lục trần bao gồm sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Nếu như mọi người đọc tâm kinh thì sẽ không lạ đối với những danh tướng này. Lục trần đều là chỉ môi trường bên ngoài mà lục căn của chúng ta tiếp xúc. Lục căn là chỉ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Lục căn cộng thêm lục trần gọi là 12 xứ. Cảnh giới là chỉ 18 giới. 18 giới chính là trong 12 xứ vừa nói cộng thêm 6 điều. Cộng thêm 6 thức chính là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 6 thức này: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Cộng lại tổng cộng có 18, gọi là 18 giới. Trong này có phương diện vật chất. Thí dụ sắc chính là chỉ vật chất. Lục trần chính là chỉ vật chất. Lục căn, ngoài ý căn ra thì ngũ căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Năm cái căn này cũng chỉ là phương diện vật chất. Những cái khác là thuộc về phương diện ý thức. Ý thức, lục thức đều thuộc về tinh thần. Cho nên vật chất và tinh thần đều là cái mà tự tánh của chúng ta sanh ra. Đây là nói về nguồn gốc của vũ trụ. Ở đây chúng ta nói vũ trụ không phải là do thần sáng tạo ra, nó là do chân tâm của chúng ta hiện ra. Nếu chúng ta có vọng tưởng, phân biệt chấp trước thì sẽ làm thay đổi cảnh giới hiện ra. Cái gì sẽ thay đổi? Thức của chúng ta thay đổi. Cho nên gọi là duy thức sở biến. Cho nên kỳ thực sở hiện và sở biến là một thứ, một pháp giới. Chỉ là chúng ta có thức, nghĩa là có vọng tưởng phân biệt chấp trước, chính là cái mà chúng ta vừa nói dùng ba tấm phim che mờ chân tâm của chính mình. Thì bạn không thể nhìn thấy cảnh giới chân thật hiện ra. Ở đây nói uẩn xứ giới được sanh ra gồm ngũ uẩn, 12 xứ, 18 giới đều chỉ bản thân chúng ta và môi trường sinh sống của chính mình. Nó đều như thế nào vậy? Giai tất đoan chánh. Đoan chánh chính là trang nghiêm. Tự thân của chúng ta có thể trang nghiêm. Hoàn cảnh sinh sống của chúng ta thay đổi tốt đẹp. Nơi chúng ta lớn lên thì nơi này hòa mục, xã hội hài hòa, thế giới này thái bình, địa cầu này được bảo vệ. Đây đều thuộc về giai tất đoan chánh. Kiến giả vô yếm là người nhìn thấy chúng ta, bị chánh báo, y báo của chúng ta thu hút, thật sự là nhìn không chán. Giống như năm xưa Phật còn tại thế, chánh báo trang nghiêm tốt đẹp, đã thu hút được A Nan. A Nan là em họ của ngài. Kết quả là bị sự trang nghiêm tốt đẹp của Phật hấp dẫn nên đã xuất gia. Đó là vì sao vậy? Bởi vì tu thiện nghiệp. Tu thiện nghiệp là nhân. Sở sanh uẩn xứ giới, đẳng giai tất đoan chánh, đây là quả. Có nhân tất sẽ có quả. Ngày nay có rất nhiều người oán trách xã hội của chúng ta không tốt, không hài hòa. Thân thể của tôi không khỏe. Đây là do uẩn xứ giới được sanh ra của mình đều không tốt. Vì sao không tốt vậy? Phải tìm được nguyên nhân. Phật đã nói rõ cho chúng ta một câu là chúng ta phải tu thiện nghiệp. Vì sao lúc đầu chưa tu? Cho nên hiện nay không tốt. Lúc đầu là do chưa biết, trí giả, tri dĩ. Chúng ta vừa không phải là người trí, là vừa không biết. Vì thì khó trách, chưa tạo thiện nghiệp, cho nên phải bị quả báo này. Hiện tại biết rồi, quay đầu lại tu thiện nghiệp, vì thì bạn chính là người trí. Cho nên vì sao chúng ta phải học tập kinh giáo? Không học tập kinh giáo thì chúng ta tu hành sẽ không có phương hướng. Đối với những sự lý nhân quả, tánh tướng không hiểu rõ, nên đương nhiên khởi tu sẽ không có phương hướng. Mời xem tiếp kinh văn. Long Vương nhữ quán Phật thân, tùng bách thiên ức phước đức sở sanh, chư tướng trang nghiêm, quang minh hiển diệu, tế chư đại chúng, thiết vô lượng ức tự tại phạm dương, tất bất phục hiện, kỳ hữu chiêm ngưỡng, Như Lai thân giả, mạc mất mục huyền. Xin xem đến đây. Ở đây Phật gọi tên của Long Vương. Đã gọi tên Long Vương thì phần khai thị phía dưới nhất định sẽ rất hay, rất quan trọng. Phật nói: Long Vương à, ông hãy lắng nghe. Nhữ quán Phật thân, ông xem thân Phật, thân tướng của Phật vô cùng trang nghiêm tốt đẹp. Đây là nói ở nhân gian chúng ta dùng con mắt tục đế, dùng con mắt của phàm phu chúng ta nhìn Phật, thấy ngài có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Trên thực tế không chỉ là như vậy. Thật sự trên kinh nói cho chúng ta là Phật có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Đây đều là uẩn xứ giới của Phật. Ngài làm như thế nào? Đều là tùng bách thiên ức phước đức sở sanh. Mỗi một ý niệm của Phật đều là thuần tịnh thuần thiện. Thuần tịnh thuần thiện chính là cái nhân chân thật của phước đức. Phước đức là gì? Chính là ý niệm của chúng ta có thể thuần tịnh thuần thiện. Ở đây phước và đức có chút khác biệt. Làm sao để có phước? Tu thiện liền có thể được phước. Chúng sanh lục đạo, họ có tu thiện thì họ có thể được phước, được phước báo nhân thiên. Đức là gì? Đức là niệm niệm đều không khởi ý ác, đều là thiện niệm. Cho nên phần kinh văn phía dưới của bản kinh có nói trú dạ thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp. Bất lệnh hầu phân, bất thiện gián tạp. Trong ý niệm không có một ý niệm bất thiện nào. Đây là đức. Cho nên thật sự thân tướng của chúng ta là duy tâm sở hiện. Vì sao Phật lại có tướng tốt trang nghiêm như vậy? Đó là vì Phật có trăm ngàn ức phước đức, vô lượng phước đức để trang nghiêm. Trang nghiêm tâm của Ngài, trang nghiêm thân của Ngài. Cho nên mọi người hy vọng là có được thân thể tốt, hy vọng tướng mạo của mình trang nghiêm. Điều đó rất đơn giản, chính là trang nghiêm tâm của mình. Dùng cái gì để trang nghiêm? Dùng thập thiện nghiệp đạo. Chư Phật đều như vậy, huống hồ là chúng ta. Cho nên cội gốc của phước đức chính là thập thiện nghiệp đạo. Từ phàm phu thẳng đến quả địa Như Lai đều phải tu thập thiện nghiệp đạo. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì thập thiện nghiệp đạo cũng là một cái gốc. Trong tịnh nghiệp tam phước có nói là phước thứ nhất, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, hai cái điều này được thực hành ở trong đệ tử quy. Từ tâm bất sát chúng ta thực hành trong cảm ứng thiên. Hai bộ kinh này chúng ta đã học tập rồi. Tu thập thiện nghiệp chính là thực hành trong bộ kinh này. Chúng ta hãy xem chính mình khởi tâm động niệm là đang tu nhân gì. Có thể hiểu được như vậy mà đi quán chiếu thì thật sự thân thể tướng mạo vận mệnh của chúng ta có thể chuyển biến rất nhanh, có thể đạt được chư tướng trang nghiêm, quang minh hiển diệu. Đây đều là hình dung chánh báo của Phật. Chánh báo tốt đương nhiên y báo tất nhiên sẽ tốt. Quang minh hiển diệu, người hiện nay chúng ta nói quang minh là bầu không khí, người nước ngoài nói là từ trường. Bầu không khí hoặc là từ trường của một người có tốt hay không, chúng ta có thể cảm nhận được. Một người tâm địa lương thiện, từ bi thì bạn sẽ cảm thấy vô cùng dễ chịu, vô cùng ấm áp khi ở bên cạnh họ. Nếu một người thường tạo ác nghiệp, khởi tà niệm thì bạn sẽ cảm thấy rất bất an khi ở bên cạnh họ, cảm thấy con người này có sát khí hoặc là rất nham hiểm. Bạn có cảm giác này thì đó là bầu không khí của họ, chính là quang minh của họ khác nhau. Quang minh của Phật là từ bi nhất, an tường nhất, ấm áp nhất. Đó đều là do tu thiện. Phật Bồ Tát kiến tánh rồi, sau khi kiến tánh thì quang minh của họ gọi là quang minh biến chiếu. Thứ ánh sáng này không giống như từ trường mà phàm phu chúng ta nói. Từ trường của phàm phu gần thì bạn có thể cảm nhận được, bạn cách xa họ một chút thì cảm nhận sẽ yếu, xa hơn nữa thì có thể không cảm nhận thấy. Vì sao vậy? Bởi vì tâm của họ có giới hạn, cho nên quang minh có khoảng cách này. Nhưng Phật Bồ Tát các ngài, là tự tánh quang minh hiển hiện. Tự tánh không nơi đâu không có, cho nên quang minh biến chiếu. Loại quang minh này xa gần đều như nhau. Các ngài không có xa gần, mà đều đặn, đến đâu cũng đều giống nhau, đều có quang minh tường hòa, phổ chiếu pháp giới. Cho nên từ đâu để xem hiệu quả tu hành của chúng ta? Từ thân thể tướng mạo của chính chúng ta có hào quang hay không? Ở chỗ này có thể nhìn thấy trình độ tu học của chính mình. Người tu học tốt thì mọi người đều rất thích ở bên cạnh họ. Bạn xem sư phụ thượng nhân của chúng ta, năm xưa khi ngài hoằng pháp ở Mỹ, giảng kinh ở miền Nam Miami, kết quả có rất nhiều người nước ngoài đến nghe. Người nước ngoài đều nghe không hiểu tiếng Hoa, nhưng đều say sưa thích nghe sư phụ giảng, và còn ngồi tĩnh tọa, nhắm mắt lại mỉm cười mà nghe. Người ta hỏi họ: anh nghe không hiểu tiếng Hoa, nhưng vì sao lại tập trung nghe như vậy? Họ liền bảo: bởi vì tôi cảm thấy từ trường ở đây vô cùng tốt. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng họ có thể tắm mình trong ánh sáng tường hòa này. Bạn xem, đây chính là công dụng của quang minh hiển diệu. Đây là uy đức của sư phụ chúng ta, cảm ứng được tam bảo gia trị. Trong thiện pháp này có thể khởi phát cái thiện trong nội tâm của họ, cũng khởi phát được quang minh của họ. Quang minh của Phật thật sự là hiển diệu. Hiển là rõ ràng, diệu chính là rất sáng. Ánh sáng chiếu tam thiên đại thiên thế giới. Cho nên nói thiết vô lượng ức tự tại phạm dương. Thiết nghĩa là giả dụ. Giả dụ có vô lượng ức đại phạm thiên dương, đây đều là những người có địa vị rất cao trong lục đạo, tự tại thiên dương. Họ cũng có quang minh, quang minh cũng hiển diệu. Quang minh của họ cũng được sanh ra từ việc tu vô lượng phước đức mà có, tu thập thiện nghiệp. Đời đời kiếp kiếp tu thập thiện nghiệp, được quả báo này. Nhưng ở trước mặt Phật thì ánh sáng của tự tại phạm dương tất bất phục hiện, nghĩa là ánh sáng không hiển lộ. Vì sao vậy? Bởi vì hào quang của Phật quá sáng, quá vĩ đại. Quang minh của phạm dương, thiên dương ở trước mặt Phật thật sự đều không thành ánh sáng nữa rồi. Cũng giống như ở dưới ánh mặt trời vậy, ánh sáng mặt trời xuất hiện chiếu lên cả trái đất đều sáng. Thế nhưng nếu bạn đốt một ngọn nến dưới ánh mặt trời chói chang, thì ánh sáng của ngọn nến này sẽ không hiển lộ ra được. Buổi tối nó có thể hiển lộ ra, nhưng ban ngày khi mặt trời chói chang mà bạn đốt một ngọn nến thì cũng như không đốt. Bạn đốt vô lượng ức ngọn nến thì cũng như không đốt. Ánh sáng của nến đều hoàn toàn không thể hiển lộ. Chính là đạo lý như vậy. Cho nên kỳ hữu chiêm ngưỡng Như Lai thân giả mặt bất mục huyền. Họ thấy quang minh trên thân của Phật nhìn rất lóa mắt. Lóa mắt chính là mắt của họ nhìn không chớp, đều bị ánh sáng thân tướng của Phật cuốn hút, có chút bị hoa mắt, không nhìn được. Đây là quang minh bổn tánh Như Lai hiển diệu. Cho nên có công đức như vậy, có sự thù thắng như vậy. Trên thực tế chúng ta phải biết, Quang minh của Phật là như vậy. Mỗi người chúng ta quang minh bổn tánh cũng như vậy. Không nên cho rằng Phật quang lợi hại như vậy, còn chúng ta không có quang. Kỳ thực chúng ta thật sự có quang. Bổn tánh vốn dĩ bình đẳng, chư Phật bình đẳng, chúng sanh chúng ta giống như Phật. Nhưng vì sao chúng ta không hiển lộ được? Bởi vì chúng ta có vọng tưởng phân biệt chấp trước, nên chúng ta nhìn cũng không thấy. Bị vọng tưởng phân biệt chấp trước che mờ, mắt của chúng ta bị che mờ. Vốn dĩ chúng ta cũng phóng quang giống Như Lai, hiện nay nhìn không ra. Hiện nay oan uổng biến thành đáng thương như vậy. Nói xong thân quang tướng hảo của Phật, phía sau Phật lại nói đến Bồ Tát. Nhữ hữu quán thử chư đại Bồ Tát, diệu sắc nghiêm tịnh, nhất thiết giai do, tu tập thiện nghiệp phước đức nhi sanh. Đây là nói về thân tướng quang minh của các bậc đại Bồ Tát. Nhữ chính là Phật nói với Long Vương. Long Vương ông nhìn lại xem các bậc đại Bồ Tát này. Đại Bồ Tát các ngài cũng có diệu sắc nghiêm tịnh, sắc thân rất tuyệt diệu. Nghiêm chính là trang nghiêm, tịnh chính là thanh tịnh. Tướng hạo của Bồ Tát cũng rất tuyệt vời. Đoạn phía trước là nói về thân của Phật. Nó đại biểu cho tánh đức. Tánh đức là trang nghiêm tuyệt đẹp, không gì so sánh được. Đoạn này là nói về thân tướng của Bồ Tát, đại biểu cho tu đức. Tánh đức phải dựa vào tu đức để mà thành tựu, để hiển lộ ra. Cho nên tu đức có công thì tánh đức liền hiển lộ. Có thể như vậy mà tu, dựa vào ngũ giới thập thiện, cứ như vậy mà tu. Phía sau bộ kinh này đặc biệt nói đến Bồ Tát dùng thập thiện nghiệp đạo để tu lục độ. Xem ra các ngài tu hành cũng là kiến lập trên nền tảng thập thiện nghiệp đạo. Cho nên phước đức của các ngài cũng không tách rời khỏi thập thiện nghiệp đạo. Thân tướng của các ngài cũng có thể diệu sắc nghiêm tịnh. Chữ diệu này, bạn nói diệu ở đâu? Sắc tướng của các ngài khác với sắc tướng của chúng ta, diệu hơn chúng ta. Vậy diệu ở đâu? Nếu có khái niệm sắc tướng vậy thì không diệu nữa rồi. Bạn xem Kinh Kim Cang khuyên chúng ta muốn vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, là bảo chúng ta phải lìa tướng. Bạn chấp vào sắc tướng thì đương nhiên không diệu nữa rồi. Cho nên ý nghĩa của chữ diệu này là khuyên bảo chúng ta phải lìa xa vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đối với những thứ sắc thanh hương vị xuất phát, ngũ dục lục trần ở bên ngoài, không được khởi tâm động niệm. Phàm phu tiếp xúc với hoàn cảnh bên ngoài thường sẽ khởi tâm động niệm. Bên ngoài tùy thuận theo ý của mình thì liền khởi lên tâm tham ái. Không thuận theo ý của mình, trái ngược với ý của chính mình, thì họ liền khởi lên tâm sân hận. Bạn xem tham ái và sân hận là phạm vào hai điều trong thập thiện nghiệp rồi. Tham sân trong ý nghiệp, đây là phàm phu. là tùy thuận theo phiền não tập khí của mình. Bồ Tát là tùy thuận theo tánh đức. Các ngài không tùy thuận theo phiền não, cho nên các ngài mới diệu. Nhà Nho nói chỉ ư chí thiện. Chí thiện là chỉ thiện pháp trong tánh đức. Chỉ chính là tùy thuận, trụ trong tánh đức, trong chí thiện. Cho nên thập thiện nói đều là bổn thiện, chí thiện của tánh đức. Bồ Tát có thể tùy thuận, cho nên các ngài cũng có thể đạt được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Loại phước đức này là nhờ tu đức mà được hiển lộ ra. Thân tướng ở phía trước là tánh đức tự nhiên hiển hiện ra. Đương nhiên phải thông qua tu đức thì mới khiến tánh đức hiển hiện được. Mời xem câu sau. Hậu chư thiên long bát bộ chúng đẳng, đại uy thế giả, diệt nhân thiện nghiệp phước đức sở sanh. Câu này nói đến thiên long bát bộ. Vừa rồi nói đến thân tướng quang minh của Phật Bồ Tát. Đây là tu thập thiện nghiệp. Các ngài có vô lượng ức phước đức để thành tựu. Thiên long bát bộ, những chúng trong đại hội này bao gồm cả đại uy thế giả, các ngài cũng là tu thập thiện nghiệp nên có được phước đức. Đại uy thế, uy chính là chỉ uy đức, thế chính là chỉ thế lực. Hiện nay chúng ta thấy các ngành, các nghề ở thế gian đều có người lãnh đạo. Một đất nước có tổng thống, có chủ tịch, họ là người đại uy thế. Họ đều có phước đức. Từ đâu có những phước đức này gì? Đời trước tu thiện tích đức. Ở đây nói chư thiên. Chư thiên là nói thiên dương. Người đại uy thế trong cõi trời. Trời có rất nhiều tầng trời. Trong mỗi tầng trời đều có thiên chủ. Còn có long dương, bát bộ, đây đều là những chúng sanh có uy đức rất lớn trong lục đạo này. Họ đều do đời trước tu thiện. Đương nhiên họ tu thiện phước đức chưa viên mãn, hoặc là có thiếu sót, cho nên không thể trở thành Phật Bồ Tát. Họ vẫn là phàm phu. Bạn xem trong truyện ký có ghi chép đại sư An Thế Cao, đây cũng là một vị đại sư dịch kinh. Ngài có một người bạn đồng học làm long dương trong hồ Động Đình. Đời trước vị long dương này là bạn cùng học với An Thế Cao, cùng nhau tu hành. Vì sao lại đọa thành long dương? Bởi vì đời trước ông cũng là một vị pháp sư tu hành rất tốt, minh kinh hiếu thí. Minh kinh nghĩa là hiểu giáo lý, hiếu thí chính là rất thích bố thí, rất thích tu thiện. Nhưng khi ông ra ngoài hoằng pháp, thác bát ở bên ngoài, Thác bát chính là đi khất thực. Người ta cho ăn cái gì thì ăn cái đó, trong lòng không được khởi tâm động niệm. Nhưng khi ông cầm bát đi khất thực, xin được một bữa ăn, thức ăn này không ngon, trong tâm liền không vui. Anh xem tôi đi hoằng pháp lợi sanh như vậy, vì xã hội, vì chúng sanh phục vụ, hiến thân cho Phật Pháp như vậy, nhưng tại vì sao lại cúng dường cho tôi cơm khó ăn như vậy? Ông khởi cái ý niệm này, kết quả đời sau đọa vào đường súc sanh, biến thành Long Vương. Rồng là thuộc về đường súc sanh. Bạn xem, tuy có phước đức, cũng là tu phước, nhưng ý niệm của ông không thể đạt đến mức thuần thiện, cho nên chiêu cảm quả báo không viên mãn. Những người này đều là những bậc đại tu hành trong đời quá khứ. Họ cũng có uy đức của họ, họ có thân tướng này. Đây đều là tu thiện tu phước trong đời quá khứ mà cảm được quả báo. Xin xem câu tiếp theo. Kim đại hải trung sở hữu chúng sanh, hình sắc thô bỉ, hoặc đại hoặc tiểu, giai do tự tâm chủng chủng tưởng niệm, tác thân ngữ ý, chư bất thiện nghiệp, thì cố tùy nghiệp, các tự thọ báo. Thế Tôn tiếp tục nói với chúng ta, vừa rồi nói đến Phật, Bồ Tát, còn có các vị đại uy thế trong các cõi. Các ngài đều là do đời trước tu thiện tích phước mà cảm ứng được cái thân tướng như vậy, quả báo như vậy. Ở đây Thế Tôn nói cho chúng ta về đại hải trung, bởi vì địa điểm Thế Tôn giảng kinh là Sa Kiệt La Long Cung. Sa Kiệt La chính là biển mặn, chính là biển lớn. Hết thảy chúng sanh trong biển lớn, đây cũng là biểu pháp, đại biểu cho chúng sanh hữu tình trong lục đạo. Chúng sanh hữu tình trong lục đạo đều ở trong biển khổ, vẫn chưa xuất ly. Những chúng sanh này hình sắc thô bỉ, hình là chỉ thân thể, thân hình của họ, sắc chính là màu da, đều rất là thô kệch, khó xem. Có chúng sanh lớn như những động vật lớn, trong biển cũng có động vật lớn như cá voi, hải cẩu, là những loại động vật lớn này. Cũng có loài nhỏ, cá nhỏ, tôm nhỏ, những loại đó thì càng nhiều. Phước đức của chúng khác biệt rất lớn, không như nhau. Cho nên phước báo của chúng sanh trong lục đạo khác biệt đều rất lớn. Sự khác biệt của họ là do đâu? Giai do tự tâm chủng chủng tưởng niệm, tác thân ngữ ý, chư bất thiện nghiệp. Ở đây nói đều là do trong tâm mình khởi lên các loại ý niệm. Tưởng niệm của họ chính là tư tưởng của họ là tư tưởng bất thiện. Ý nghiệp bất thiện thì đương nhiên ngôn ngữ hành vi sẽ bất thiện. Cho nên chúng ta nhìn thấy họ có quả báo khác nhau. Thân ngữ ý nghiệp tạo nghiệp bất thiện. Nói cụ thể là thân thì sát đạo dâm, ngữ thì vọng ngữ lưỡng thiệt, ý ngữ ác khẩu. Ý nghiệp khởi tham sân si mạng, đây đều thuộc về nghiệp bất thiện. Họ tùy thuận bản thân họ tạo những nghiệp này, các tự thọ báo. Chúng ta hiểu được đạo lý này thì phải biết nên cẩn thận đối với việc tạo tác thân khẩu ý của chính mình. Bởi vì mỗi việc tạo tác, cho dù là nhỏ đến đâu, thì tương lai cũng đều có quả báo. Cổ đức có nói, mọi thứ không mang đi được, chỉ có nghiệp theo mình. Chúng ta đi rồi, bạn nói xem, nếu rời xa thế gian này, thì chúng ta có thể mang theo được thứ gì không? Không đem theo được cái gì, chỉ mang theo được một thứ, đó chính là nghiệp lực. Thiện ác mà đời này bạn tạo tác mà thôi. Nghiệp lực thiện ác này quyết định quả báo tương lai của bạn, tự làm tự chịu. Cho nên hiểu được điểm này thì sẽ có hai điều lợi ích. Điều thứ nhất, trước tiên ta không oán trời trách người. Đời này ta bị quả báo như vậy thì biết là do đời trước tạo nghiệp nên hiện nay biến thành chán dễ như vậy. Đời trước tạo thiện nghiệp thì đời này tương đối tốt, đời trước tạo nghiệp ác thì đời này tương đối xấu, hoàn toàn tự làm tự chịu, không oán trời trách người. Có thể an bần lạc đạo. Sau đó, chúng ta phải chú ý, đời này tu nhân thiện, khởi tâm động niệm, đều phải chú ý, chịu trách nhiệm với tương lai, chịu trách nhiệm với bản thân, thì tương lai nhất định sẽ được quả báo tốt. Sức mạnh thiện nghiệp của bạn sâu dày thì không cần đợi đến đời sau, mà ngay đời này sẽ nhận được quả báo. Ngay đời này phước báo của bạn liền hiện tiền. Cho nên một người vừa mới sanh ra, giai đoạn tuổi trẻ, là do đời trước họ tạo nghiệp quyết định. Đời này sau tuổi trung niên thì tướng mạo của họ, phước báo của họ, hoàn cảnh sinh sống của họ không thể oán trách đời trước được, mà đều là do đời này họ tạo nghiệp mà cảm chiêu đến. Nếu hiểu được điều này, thật sự biết được mệnh là do mình tạo, phước do mình tu, vận mệnh nằm trong tay của mình, đều là phải tu thiện tu đức mới có thể được phước báo. Có thể nói nhân duyên đời này của chúng ta vô cùng thù thắng, biết được tịnh độ đại pháp, đây thật sự là trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. Hiểu được lý luận phương pháp của tịnh độ, đời này phải niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ. Đây là chuyển ý niệm, chuyển tạp niệm của mình thành tịnh niệm. Điều này càng thù thắng hơn. Bộ kinh này nói với chúng ta nguyên lý, nguyên tắc, thân tướng của chúng ta, hoàn cảnh của chúng ta, uẩn xứ giới, ngũ uẩn, 12 xứ, 18 giới đều là chỉ bản thân và hoàn cảnh sinh sống của chúng ta. Do cái gì quyết định? Do ý niệm. Nếu chúng ta biến ý niệm thành tịnh niệm, chính là niệm một câu A-di-đà Phật, niệm niệm tương tục, không hoài nghi, không gián đoạn, không xen tạp, vậy thì tương lai quả báo của chúng ta là gì? Chính là tịnh độ. Chúng ta tu là tịnh niệm, không giảng sanh cực lạc thế giới, không giảng sanh tịnh độ, vậy thì sẽ đi về đâu? Không thể không đến tịnh độ rồi. Cá tự tùy nghiệp. Chúng ta tu là tịnh nghiệp, tương lai sẽ được quả báo của tịnh độ. Đây là điều thù thắng nhất. Còn thù thắng hơn thiện báo. Được rồi, xin mời xem đoạn kinh văn tiếp theo. Nhớ kim đương ưng, như thị tu học, diệt lệnh chúng sanh, liễu đạt nhân quả, tu tập thiện nghiệp. Câu này Phật nói với chúng ta. Đương ưng nghĩa là nên phải làm như vậy. Làm như thế nào? Như thị tu học. Hai chữ như thị có thể nói là thấu tỏ ngọn ngành, bao gồm những điều đã nói ở phía trước, giúp chúng ta hiểu được hết thảy pháp do tâm tưởng sanh. Hiểu được đạo lý chân tâm năng hiện năng biến, cũng bao gồm điều đã nói phía sau là tu thập thiện nghiệp. Cho nên chúng ta nên hiểu rõ chân tướng sự thật này. Hiểu được hết thảy pháp duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, mà nên tu thập thiện nghiệp. Vì sao phải tu thập thiện nghiệp? Bởi vì tu thập thiện nghiệp là trở về bổn tánh, trở về chân tâm. Chúng ta vốn dĩ nên làm như vậy. Hiện nay chúng ta vẫn đang tu. Sau khi thành Phật thì tự nhiên việc bạn làm ra chính là thập thiện nghiệp. Nó là tự tánh lưu xuất ra. Còn có lý do gì nữa chứ? Do vậy mà nên tu học. Không chỉ bản thân nên tu học, mà hơn nữa lệnh chúng sanh liễu đạt nhân quả, tu tập thiện nghiệp. Đây gọi là tự độ độ tha. Bản thân chúng ta hiểu rõ, thông đạt sự thật đạo lý của nhân quả, còn phải khuyên bảo đại chúng cùng nhau học tập nhân quả, hiểu rõ nhân quả, cùng nhau tu tập thiện nghiệp, giúp chúng sanh giống như mình cùng trở về bổn tánh vốn thiện. Mời xem đoạn văn tiếp theo. Nhữ đương ư thử chánh kiến bất động, vật phục đọa tại đoạn thường kiến trung, ư chư phước điền hoan hỷ kính dưỡng, thì cố nhữ đẳng diệt đắc nhân thiên tôn kính cúng dường. Cái đoạn này Phật bảo chúng ta ở đây phải chánh kiến bất động, nghĩa là tường tận thấu triệt chân tướng của duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Đây là chánh kiến. Chánh kiến chính là kiến giải chính xác, quyết định không được bị tà kiến, tà tư làm dao động. Tà tư, tà kiến là gì? Anh tu thiện chẳng có tác dụng gì. Anh xem nhiều người hành thiện như vậy, nhưng họ đều không có quả báo tốt. Còn những người tạo ác kia, họ còn có nhiều phước báo như vậy. Xã hội thật không công bằng. Họ như vậy thì đã rơi vào trong tà kiến rồi. Chúng ta hiểu rõ những người tu thiện kia hiện tại tạm thời chưa được quả báo tốt là do ác nghiệp đời trước vẫn đang tiếp diễn, là quả báo của ác nghiệp. Những người kia, những công tử phóng đảng tạo ác kia, họ tạo ác nghiệp nhưng vẫn có phước báo, là do đời trước họ tu thiện nghiệp, thiện báo vẫn chưa hưởng hết. Sẽ có một ngày hưởng hết rồi thì họ phải chịu ác báo. Cho nên chúng ta tường tận nhân quả, hiểu rõ chân tướng sự thật của nhân quả, đối với chánh kiến bất động, biết được hết thảy pháp đều là tâm tưởng sanh. Chúng ta là tâm thiện thì nhất định cảm ứng được thiện báo. Khởi ác niệm thì nhất định sẽ có ác báo. Nhân quả trong từng ý niệm đều có nhân quả. Phần nói về tà kiến, Phật nêu ra hai thí dụ: vật phục đọa tại đoạn thường kiến trung, đoạn thường nhị kiến. Đây là hai quan điểm sai lầm. Đoạn kiến là gì? Họ cho rằng người chết rồi thì không còn gì nữa. Người chết như đèn tắt, không có luân hồi, không có quả báo. Đa số người hiện nay đều rơi vào trong đoạn kiến. Bạn xem hiện nay, các nhà khoa học đã chứng thực cho chúng ta là thực sự có nhân quả luân hồi. Trước đây ở tại nơi này chúng ta đã cùng nhau thảo luận về những phát hiện của các nhà khoa học phương Tây. Tôi nhớ lúc học tập còn giảng một bộ đĩa 8 giờ đồng hồ đã chứng minh cho chúng ta nhân quả luân hồi là có thật, không thể có đoạn kiến. Thường kiến đó là họ cho rằng con người sau khi chết vẫn trở thành người, vĩnh viễn không thay đổi. Súc sanh sau khi chết vẫn là biến thành súc sanh, mỗi một cõi đều là cố định. Đây gọi là thường kiến, đây cũng là sai lầm. Cho nên có người nói luân hồi không cần lo, hiện tại sau khi tôi chết thì 20 năm sau lại là một trang hảo hán. Họ không sợ tạo nghiệp. Đây là thường kiến. Hai điều này đều là kiến giải sai lầm. Phật dạy chúng ta trụ trong chánh kiến, trong phước điền hoan hỷ kính dưỡng. Phước điền là gì? Chính là tu phước, giống như trồng ruộng vậy. Gieo hạt giống phước thì tương lai sẽ thu hoạch được phước báo. Phước điền bao gồm kính điền, ân điền và bi điền. Kính chính là cung kính, cung kính người là tu phước. Ân điền, cha mẹ là đại biểu. Hiếu thuận cha mẹ là tu phước báo, là phước báo lớn nhất. Kính điền là cung kính thầy giáo, dùng thầy giáo làm đại diện. Cho nên hai điều đầu tiên trong tam phước, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, chính là ân điền và kính điền. Thứ ba là bi điền. Bi điền chính là thương xót chúng sanh. Chúng sanh khổ, chúng ta đi giúp đỡ họ, cứu giúp họ. Đây đều là trồng phước điền. Chúng ta có thể hiểu được đạo lý nhân quả, có thể vui vẻ đi trồng phước điền. Như vậy thì chúng ta cũng có thể đạt được sự tôn kính, cúng dường của trời người. Thực sự là kính trọng người thì luôn được người kính trọng, yêu thương người thì luôn được người yêu thương. Chúng ta đối với người khác như thế nào thì chúng ta sẽ được người khác đối xử lại như vậy. Chúng ta tôn kính cúng dường người khác thì sẽ được người khác tôn kính cúng dường lại. Hôm nay thời gian đã hết rồi, chúng ta học đến đây. Xin cảm ơn mọi người, ngày mai gặp lại.
Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.